Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 173 với đề tài Hãy Tỉnh Thức. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 25 từ câu 1 đến câu 13. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 25 từ câu 1 đến câu 13. Chúng tôi xin đọc sau đây. Khi ấy, nước thiên đàng sẽ giống như 10 người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể. Trong các nàng đó có 5 người dại và 5 người khôn. Người dại khi cầm đèn đi thì không đem dầu theo cùng mình. Song người khôn khi cầm đèn đi thì đem dầu theo trong bình mình. Vì chàng rể đến trễ nên các nàng thảy đều buồn ngủ và ngủ gục. Đến khuya có tiếng kêu rằng: "Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người." Các nữ đồng trinh bèn thức dậy cả, sửa soạn đèn mình. Các người dại nói với các người khôn rằng: "Xin bớt dầu của các chị cho chúng tôi, vì đèn chúng tôi gần tắt." Nhưng các người khôn trả lời rằng: "Không, e chẳng đủ cho chúng tôi và các chị, thà các chị hãy đi đến người bán dầu mà mua." Song trong khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến, kẻ nào chợt sẵn, thì đi với người cùng vào tiệc cưới và cửa đóng lại. Chập lâu, những người nữ đồng trinh khác cũng đến và xin rằng:
"Hỡi Chúa! Hỡi Chúa, xin mở cho chúng tôi."
Nhưng người đáp rằng: "Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi đâu. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày, cũng không biết giờ." Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: trong câu chuyện 10 người nữ đồng trinh Chúa kể, có những nhân vật nào? Ai là người khôn và ai là người dại? Hai nhóm này giống nhau và khác nhau thế nào? Ví dụ này chỉ về ai? Câu hỏi thứ hai: điều gì xảy ra cho 5 người khôn và 5 người dại khi chàng rể đến? Bài học cho chúng ta là gì? Câu hỏi thứ ba: trong lời kết của câu chuyện này, Chúa nhấn mạnh điều gì? Điều Chúa muốn nơi mỗi con dân Chúa là gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: trong câu chuyện 10 người nữ đồng trinh Chúa kể, có những nhân vật nào? Ai là người khôn và ai là người dại? Hai nhóm này giống nhau và khác nhau thế nào? Ví dụ này chỉ về ai? Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Chúa Giê-xu tiếp tục dạy dỗ môn đồ qua những câu chuyện ngụ ngôn để làm sáng tỏ về việc môn đồ hỏi: "Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra, và có điểm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế." Theo Phúc Âm Matthew chương 24 câu 3, sau khi kể ví dụ về hai người đang làm việc, một người được đem đi còn một người bị để lại. Rồi ví dụ về hai nhóm đầy tớ được chủ cắt đặt làm công tác lãnh đạo. Cuối cùng, một nhóm được thưởng, một nhóm bị phạt. Tiếp theo, Chúa Giêsu kể thêm câu chuyện về 10 người nữ đồng trinh, có 5 người khôn và 5 người dại. Câu chuyện lấy bối cảnh của một lễ cưới ở Đông Phương thời đó. Chàng rể thường rước dâu vào ban đêm và trở về nhà để đãi tiệc suốt cả tuần lễ, thậm chí có lúc kéo dài đến 2 tuần sau đó. Điểm đặc biệt của đám cưới là chàng rể trở vào lúc đêm khuya, không biết giờ nào và cũng không báo trước. Có 10 trinh nữ cầm đèn để đón chàng rể trở về. Chú nói có 5 người dại là 5 cô chỉ có dầu trong đèn mà không chuẩn bị thêm dầu trong bình mình. Còn 5 người khôn thì đem theo dầu dự trữ trong bình đầy đủ. Do chàng rể đến quá khuya nên các trinh nữ ngủ gục. Khi nghe chàng rể đến, họ tỉnh dậy thì 5 người dại thấy đèn mình hết dầu, gần tắt. Họ bèn xin dầu của các người khôn nhưng không ai cho, vì ai cũng chỉ dự trữ đủ cho mình. Họ bèn đi mua dầu, nhưng khi trở lại thì đã quá trễ. Chàng rể đến và cửa phòng tiệc đã đóng lại. Dù các cô van nài để được vào trong nhưng không được đáp ứng. Câu chuyện cho thấy có 2 nhóm trinh nữ, 1 nhóm 5 cô. Các cô đều giống nhau, trang phục, trang điểm đều rất đẹp, vì đang chuẩn bị dự tiệc cưới. Ai cũng có cây đèn, tức là cây đuốc vào thời đó, giống nhau. Đuốc của ai cũng cháy sáng giống nhau, ai cũng háo hức chờ đón chàng rể trở về giống nhau. Và khi chờ lâu quá, ai cũng buồn ngủ và ngủ gục giống nhau. Đến khi chàng rể đến, 2 nhóm trinh nữ này đều thức dậy chuẩn bị đèn mình giống nhau. Nhưng điểm khác nhau chính là sự chuẩn bị dầu dự trữ trong bình. 5 người khôn, do chuẩn bị đầy đủ nên dù chờ lâu thì họ vẫn có đủ dầu để châm cho đèn luôn cháy sáng. Còn 5 người dại thì không chuẩn bị dầu trong bình mình, nên đến thời điểm quan trọng nhất là chàng rể đến thì đèn các cô sắp tắt vì hết dầu. Do Chúa đang dạy dỗ môn đồ về sự Chúa trở lại và mở đầu câu chuyện Chúa đã nói, khi ấy, nước thiên đàng sẽ giống như 10 người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể. Nên chúng ta có thể hiểu ví dụ này là chỉ về hội thánh của Ngài vào thời điểm trước và trong khi Chúa Giêsu trở lại thế gian. Chàng rể chính là Chúa Giêsu, 10 người nữ đồng trinh chỉ về hội thánh trên đất. 5 người khôn tượng trưng cho những môn đồ thật của Chúa, còn 5 người dại là những người tự xưng mình nắm giữ sự trông cậy nơi đấng Messiah, nhưng không ăn năn hối cải, vì vậy không có Chúa Thánh Linh trong lòng. Dầu là biểu tượng về Đức Thánh Linh và lời Chúa. Câu chuyện nhắc chúng ta về một thực tế trong hội thánh là nếu nhìn bề ngoài thì ai cũng giống nhau, nhưng không phải ai cũng được Chúa tiếp đón vào thiên đàng khi Ngài trở lại. Một số người trong đó không thật lòng tin Chúa nên không chuẩn bị cho đời sống mình đầy đủ Thánh Linh và không giấu lời Chúa trong lòng. Họ chỉ chú trọng đến hình thức bề ngoài, khác nào những người Pha-ri-si xủ tua áo cho dài, cầu nguyện ở chốn đông người, nhăn nhó khi kiêng ngăn để mọi người thấy, cầu nguyện dài bằng những lời lặp lại vô nghĩa. Nhưng thực chất bên trong thì không có lời Chúa và Đức Thánh Linh. Nếu căn cứ bề ngoài mà nhận định thì có khi không chính xác. Loài người nhìn bề ngoài nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy trong lòng. Câu hỏi thứ 3: điều gì xảy ra cho 5 người khôn và 5 người dại khi chàng rể đến? Bài học cho chúng ta là gì? Khi chàng rể đến, tất cả đều tỉnh dậy, chuẩn bị đèn mình để ra đón chàng rể đi vào bữa tiệc. Nhưng 5 cô dại lại hết dầu và đèn sắp tắt. Họ bối rối tìm 5 cô khôn để mượn dầu, nhưng không thể được vì dầu của ai cũng chỉ đủ cho mình. Họ chạy đi mua nhưng đã quá trễ. Vì trong khi đang đi mua thì chàng rể đã đến rồi, mọi người đi vào trong và cánh cửa phòng tiệc đã đóng lại. 5 người dại ở bên ngoài van nài cho mình được vào trong dự tiệc, nhưng chàng rể đáp rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi đâu. Họ đã không còn cơ hội. Bài học cho chúng ta ngày nay quá rõ ràng. Không thể nào có sự vay mượn thuộc linh, không ai có thể phân phát Đức Thánh Linh cho người khác. Chuẩn bị đời sống thuộc linh và nếp sống đầy đủ Thánh Linh mỗi ngày là trách nhiệm của mỗi người, vì mối liên hệ giữa mọi người với Chúa là mối liên hệ cá nhân hoàn toàn riêng tư, không ai có thể san sẻ cho nhau. Có người đã nói câu nói vui, nhưng rất dễ hiểu rằng Đức Chúa Trời chỉ có con chứ không có cháu. Đức tin là việc riêng tư của từng người, không thể có tình trạng đức tin của cha mẹ di truyền sang con cháu. Không thể nói rằng cha mẹ, ông bà tôi là người trung kiên với Chúa, có công lớn trong việc xây dựng nhà thờ hoặc đã dâng hiến rất nhiều cho công việc Chúa, nên Đức Chúa Trời không nỡ bỏ tôi. Con cháu không thể vay mượn đức tin của ông bà cha mẹ. Mỗi người phải tự chịu trách nhiệm về tình trạng thuộc linh của mình. Nếu cứ dựa dẫm vào tình trạng thuộc linh của người khác thì e rằng sẽ có ngày mất cơ hội. Câu nói quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi đâu, cho thấy cùng là những trinh nữ đi đón chàng rể, nhưng với cây đèn không cháy, vì hết dầu, thì lại trở thành người xa lạ, không ai biết đến các cô nữa. Trong ngày cuối cùng, sẽ có nhiều người ở bên ngoài, vì họ không phải là chiên thật của Chúa, chưa được tái sanh, và Chúa không biết họ. Tiệc cưới là hình ảnh của sự vui mừng và niềm hạnh phúc tràn đầy trong nước thiên đàng. Dấu hiệu để có thể bước vào nơi vinh hiển đầy vui mừng và phước hạnh của Chúa không phải là bề ngoài thế nào, nhưng là tình trạng thuộc linh thế nào. Câu hỏi thứ ba, trong lời kết của câu chuyện này, Chúa nhấn mạnh điều gì? Điều Chúa muốn nơi mỗi con dân Chúa là gì? Sau khi kể xong câu chuyện, Chúa Giê-xu kết luận trong câu 13 rằng: "Vậy, hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày, cũng không biết giờ." Câu nói "hãy tỉnh thức" đã được Chúa nói một lần trước đó trong chương 24, câu 42. Giờ đây, Chúa nhấn mạnh thêm một lần nữa qua ví dụ này. Và Chúa khẳng định lý do phải tỉnh thức là vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Tỉnh thức có nghĩa là cảnh giác chờ đợi, sẵn sàng và thức canh. Chúa muốn môn đồ thật của Chúa phải luôn sống trong sự sẵn sàng đón Chúa quang lâm, nhưng không phải cứ ngồi đó mà trông đợi hoặc cứ chăm nghiên cứu, đoán định xem ngày nào Chúa trở lại. Nhưng điều quan trọng là phải thức canh và cầu nguyện, phải chuẩn bị sẵn sàng về tình trạng thuộc linh của mình, cần phải luôn đầy dẫy Đức Thánh Linh và lời Chúa, để khi Chúa trở lại thình lình thì sẽ được tiếp rước vào nơi vinh hiển của Ngài. Chúa Giê-xu sẽ trở lại bất cứ lúc nào. Mỗi chúng ta đang giữ cây đèn của mình. Vấn đề quan trọng là đèn của chúng ta có luôn được sửa soạn và đổ đầy dầu Thánh Linh, để khi Chúa trở lại thì đèn của chúng ta vẫn luôn tỏa sáng hay không? Hãy học lời Chúa mỗi ngày, vâng phục làm theo lời dạy của Chúa mỗi ngày, đầu phục Đức Thánh Linh trọn vẹn mỗi ngày. Chắc chắn khi Chúa đến bất cứ lúc nào, chúng ta cũng sẵn sàng cùng Chúa bước vào phòng tiệc, vì đèn của chúng ta luôn đủ dầu và cháy sáng. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 25 từ câu 1 đến câu 13 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 174 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giang luôn hay suy tư đây, sẵn sàng thân tâm não này, sẵn đứng vững vàng nơi cha ưa vui, sẵn chịu đau khổ nào lùi, sẵn tiến sẵn khoai theo ơn cha sai, sẵn tròn phần tôi tớ. Phục linh y mọi khi, sẵn để cân cao hay giao kim ngôn, sẵn vực muôn muôn linh hồn, sẵn sông sẵn chết luôn luôn an tâm, sẵn sàng nghìn Chúa phục lòng, sẵn tiên sẵn khoai theo ơn cha sai, sẵn tròn phần tôi tớ. Phục linh y